anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bây giờ có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: ngươi hãy thảo kính cha mẹ, kẻ nào nguyên rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thảo kính cha mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay ngày mùng 2 Tết, anh chị em từ các nơi khác đến đây để hiệp dâng thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên. Những anh chị em nào thuộc giáo xứ khác không phải giáo xứ Trung Bắc, mời chị em giơ tay lên. Rồi, chúng ta hân hoan chào đón tất cả những anh chị em với một tràng pháo tay nồng nhiệt. Thưa anh chị em, có rất là nhiều người có thể lần đầu tiên đến giáo xứ Trung Bắc này. Mỗi ngày thứ sáu đầu tháng, chúng tôi vẫn họp nhau ở đây từ lúc 2 giờ chiều để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cầu nguyện kinh Mân Côi và thánh lễ kính lòng thương xót Chúa mỗi ngày thứ sáu đầu tháng từ 2 giờ cho đến 4 giờ hoặc là 4:30. Khi cầu nguyện như vậy thì tôi hay thấy một ca đoàn hát. Thế thì hôm nay mùng 2 Tết, tôi vào trong nhà thờ chuẩn bị, rồi vào trong quần áo. Ông trùm nói với tôi là: thưa cha, hôm nay không phải người lớn hát mà ca đoàn thiếu nhi hát. Tôi bảo: ủa sao mùng 2 Tết cầu cho ông bà tổ tiên mà lại thiếu nhi hát, là sao, nó hát có ra cái gì không? Ông trùm bảo: ồ, nó hát hay lắm trời, tí cha coi, tí cha nghe mà xem. Thế thì lúc mà nhập lễ chơi một bài rất là hay. Rồi lúc vinh danh, thay vì vinh danh Thiên Chúa lại cứ nhê nhê ra, thì một bài kinh vinh danh rất là vui tươi, rất là sống động, đúng với tinh thần của ngày Tết. Rồi đáp ca, hai em vừa đọc sách rồi em hát đáp ca, thấy hay không? Hay không? Hay thì cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Cảm ơn thiếu nhi chúng con. Và nấp nấp ở sau cái đàn vẫn là một người mục tử, nghệ sĩ với cây đàn. Người mục tử chăm sóc đoàn chiên mình bằng cây đàn, bằng lời ca tiếng hát, gắn bó với con chiên, nhất là với thiếu nhi. Anh chị em thấy người mục tử mặc áo trắng đang nấp nấp sau cây đàn không? Chúng ta cảm ơn Ngài và vỗ tay một tràng pháo tay nữa để chúc mừng Ngài. Có những con chiên rất là dễ thương, rất là ngoan ở trong ngày hôm nay. Và thiếu nhi chúng con thân mến, có hai em nào mời ra đây để cha hỏi thăm một tí được không? Hai bé nào mới ra đây đọc sách thánh gì đâu, vừa mới đáp ca gì ra đây. Hai bé rồi ra đây chúng con. Con tên là gì?
Dạ con tên là Tú Linh.
Tú Linh mấy tuổi rồi?
Dạ con 11 tuổi.
11 tuổi. Tú Linh xin lỗi, còn ba má không?
Dạ còn.
Còn ông bà không?
Dạ còn ông bà nội.
Còn ông bà ngoại?
Dạ chết rồi ạ.
Ông bà ngoại đi nước ngoài rồi. Rồi bây giờ ngày mùng 2 Tết cầu cho ông bà cha mẹ. Bây giờ Tú Linh, mà sáng nay con có đến chúc tuổi ông bà cha mẹ, và chúc tuổi ông bà cha mẹ thì con nói với ông bà cha mẹ như thế nào?
Dạ là chúc ông bà thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thật nhiều luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống, và hồng ơn Thiên Chúa luôn ở bên ông bà.
Rồi, hay quá thưa anh chị em. Là vì con có biết bài hát nào về ông bà cha mẹ con hát tặng cho mọi người đây được không? Con là các đoàn thiếu nhi mà.
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng, bà trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay, khi cháu vâng lời cháu biết bà vui.
À, hay quá, cảm ơn con. Rồi con, con tên là gì?
À, dạ thưa cha, con tên là Minh Nhật.
Minh?
Minh Nhật.
Minh Nhật, à, Minh Nhật mấy tuổi, học lớp mấy?
Dạ thưa cha là con 15 tuổi, con đang học lớp 9.
Rồi, mốt con có đi tu không?
Dạ con không biết.
Chưa biết. Rồi ông bà nội, ông bà ngoại con không?
Dạ ông bà, con là anh của em này.
Con với nó là cùng cha, cùng mẹ.
Dạ.
Cùng ông, cùng bà.
Dạ.
Rồi. Gọi nguyên với gia đình lên. Thế thì ông bà nội với ông bà ngoại, hoặc là cha với mẹ, con thích ông bà nội hay thích ông bà ngoại?
Dạ cả hai như nhau.
Hả?
Cả hai như nhau.
Cả hai như nhau. Rồi ba với má, con thích má hay là ba?
Dạ mẹ.
Thích mẹ. Tại sao con thích mẹ?
Tại vì mẹ vui tính hơn bà.
Tại vì mẹ vui tính hơn ba. Còn thưa anh chị em, đúng là như vậy. Thường thì con trai thì dễ gần mẹ, và con gái thì con có gì gần ba hay gần mẹ nhiều hơn?
Dạ gần ba.
Gần ba, thấy không? Thấy con gái của ba và con trai của mẹ. Và chính vì vậy mà người mẹ thì hay nuông chiều thằng con trai, và chính vì vậy mà thằng trai cũng dễ bị hư đi. Đó là con hư tại mẹ và cháu hư tại bà. Là những người làm mẹ, những người làm bà, nói chung là phụ nữ, thì mình thường là mềm, là hiền, là dịu, rất tốt, rất tốt. Vì như vậy mình mới gần gũi đến với con của mình được. Nhưng nếu mình hiền, mình dịu, mình mềm, mà trong Tin Mừng, rồi trong lời của Chúa, nhất là trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói rằng là những người làm cha mẹ hãy sửa dạy và răn bảo con cái theo đúng thánh ý của Thiên Chúa, và nhờ Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cùng với lời cầu nguyện liên lỉ. Phải có Thánh Thần soi sáng hướng dẫn và lời cầu nguyện liên lỉ thì những người làm cha làm mẹ mới đủ bản lãnh, mới đủ khôn ngoan, có sự cứng rắn và cả sự mềm mở trong đó để khuyên răn dạy dỗ con cái. Con có bị mẹ đánh bao giờ không?
Dạ có.
Khi nào mẹ đánh?
Dạ khi làm sai một điều gì đó.
Rồi lúc mẹ đánh con thì con làm cái gì?
Dạ chỉ nằm trên giường.
Hả?
Chỉ nằm trên giường.
Nằm trên giường có lầm bầm không?
Dạ đôi lúc có.
À có lúc có. Còn còn là con có bị bà quấn bao giờ?
Dạ chưa bao giờ.
Chưa bao giờ mẹ?
Dạ rồi.
Ta thấy hay không ạ? Đúng như là con gái của ba, đúng là người ba, người bố là hay đánh, nhưng mà không, bố thì không đánh, nhưng mà mẹ lại răn dạy đánh. Lúc mà mẹ đánh, ba có bênh không?
Dạ không.
Ồ, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nó khó cho chúng ta, những người làm cha làm mẹ, khi mà giáo dục con cái, đó là gì? Là khi người cha hoặc khi người mẹ phải răn dạy con mình thì phải hai người cùng đồng tâm nhất trí với nhau, cùng ý hợp tâm đầu với nhau thì mới có thể dạy dỗ giáo dục con mình được. Còn nếu mà người bố đánh con nhưng mà người mẹ lại bênh con, biết mà ông không đẻ không đau mà,
có đúng không mấy bà? Có đúng không? Cho nên cứ thấy bố mà tắt nó cái bóp một phát thì bà lại ôi ôi con ơi lại đây với mẹ con ơi, nhưng mà bố mày ác quá thì tiêu rồi, tiêu rồi. Thì cái đứa bé đó, đứa con đó nó sẽ biết rằng là có một người bênh nó. Cho nên nếu mà bố nó đánh với nó thì nó chạy lại với mẹ, nó lại chạy lại với mẹ. Mà nếu mẹ nó đánh thì nó lại chạy lại với bố. Cho nên bố bênh thì mẹ cũng không dạy được, mà mẹ bênh thì bố cũng không dạy được. Hai người phải đồng tâm nhất trí với nhau. Một bên đe thì bên kia cũng phải cứng. Chứ còn nếu mà một bên đe rồi bên kia cứ con gái của bố mày lại đây, mày lại đây với bố, mẹ mày mày sao mày ác thế, không biết là lại đây với bố thì coi như là thua rồi. Ta thấy không? Hoặc là người mẹ cũng vậy. Nếu mà bố mà hơi đánh hay bố hơi la thì người mẹ lại cứ la, không phải la con mình mà la bố nó. Ông không đẻ không đau, cho nên là hơi tí ui con trai của mẹ sao con ăn cơm chưa?
Dạ con rồi.
Con có rửa bát chưa?
Dạ con ăn tiện nên con không cần rửa bát.
Con không cần rửa bát, thôi để mẹ rửa bát cho con. Rồi con mắt màn con ngủ chưa?
Dạ con mới ngủ dậy.
Thưa anh chị em, cứ lúc nào người mẹ cũng chăm nó từ đầu đến chân, làm cho cái đứa bé ấy không trưởng thành được, không lớn lên được. Nhất là xin lỗi anh chị em mình, những người làm cha làm mẹ Việt Nam, sống ở trong cái môi trường mà từ cha ông truyền lại. Trong cái gia đình mình cứ theo cái truyền thống là đùm bọc tốt thôi. Nhưng mà đùm bọc nó lại đi đến cái chỗ là bao cấp. Bao cấp có nghĩa là lo lắng cho nó từ A đến Z. Đến mức độ mà nó mặc áo, nó thay ra, con cũng không đem đi nó giặt được. Mình lại phải giặt cho nó, rồi gấp cho nó, ủi cho nó rồi. Nay con mặc áo nào?
À, con mặc áo sơ mi.
Rồi, thế mẹ lấy áo sơ mi cho con mặc. Nó có tay không? Nó có tay không? Nó có tay không? Thì có tay lại lấy áo sơ mi mặc. Ăn cơm chưa?
Dạ, con rồi.
Rửa chén chưa con?
Dạ, con phải rửa chén.
Lại không phải rửa chén nữa. Lại, bố lại phải rửa chén cho con. Nó khổ quá. Thì cái đứa con gái nó lớn lên, nó không bao giờ nó đứng vững được. Lúc nào nó cũng phải dựa vào bố. Rồi một lúc nào đó bố nó đau thì sao? Xin lỗi, một lúc nào đó bố nó bị nằm xuống đó rồi thì sao? Ai sẽ là người lo cho nó? Lúc đó nó sẽ như là cái cây đứng giữa trời bơ vơ, phất pha phất phưởng. Nó không đứng vững, không bám rễ sâu, không đứng vững trên chính đôi chân của nó được. Cho nên ông bố mà rửa cả chén cho đứa con gái. Rồi con đã chải đầu chưa?
Dạ rồi.
Đưa đây bố là cất lược cho con. Cái mức độ mà còn cất lược cho con mình nữa cơ mà. Cho nên nên mình cưng con mình quá, mình chiều con mình quá. Việt Nam mình có một câu là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Mình cứ chiều chuộng con mình quá thì nó sẽ dễ hư lắm. Và cũng không cứng rắn theo kiểu quân đội, mà trong bài đọc 2 Thánh Phaolô nói rằng là cha mẹ đừng làm cho con mình tức giận. Cha mẹ đừng làm cho con mình tức giận. Đôi khi mình giáo dục con mình không phải là vì lòng yêu mến, mà vì sự tức giận. Khi mình tức con mình lên thì mình mới dạy, đó là sai rồi. Tại vì giận thì mất khôn. Mình nóng quá, tắt cho nó cái bốc một cái rồi cái này cái rồi thì mày là đứa thế này là đứa thế kia. Cho nó khi nó chẳng biết lỗi nó là cái gì. Đôi khi là giận cá chém thớt, tức vợ mình mà không nói được, cho nên mình đánh con của vợ mình. Có được không? Có được không thưa anh chị em? Có cái bà, rồi thì bà tức chồng quá, bà không làm gì được, bà nọc ngay thằng con trai ra bà đánh. Bà tao đánh cái ông bố bà, tại sao bà đánh nó? Tôi đánh con của ông cho ông biết, ai bảo ông đánh tôi. Thưa anh chị em, nếu mình cứ làm cái kiểu giận cá chém thớt thì đứa con nó không hiểu gì cả, và nó sẽ nghĩ rằng bố mẹ nó ghét bỏ nó, bố mẹ nó không thương nó. Những người làm cha làm mẹ, thưa anh chị em, khi mình giáo dục con của mình không trong lúc tức giận được, vì giận thì mất khôn. Mà Thánh Phaolô nói rằng anh em đừng làm cho con mình nó tức giận, vì khi mình tức giận thì mình dạy con mình, chỉ cái tức giận thì cũng chỉ sinh ra tức giận mà thôi. Cái nóng nảy giận dỗ con mình bằng cái nóng nảy thì cũng kết quả là sự nóng nảy mà thôi. Cho nên hai đứa nó sẽ không bao giờ nó trở thành một đứa có thể đứng vững được, và hai đứa nó cũng không bao giờ nó trở thành một cái đứa con mà nó cảm nhận được rằng bố mẹ nó yêu thương nó như thế nào, bố mẹ nó hy sinh cho nó như thế nào. Mà làm sao cho nó thấy được rằng là ngay cả khi bố dạy con, ngay cả khi mẹ phải đánh con thì cũng chỉ vì yêu thương con mà thôi. Vì muốn cho con nên thân nên người, vì muốn cho con trở thành một chàng trai đứng vững trên đôi chân mà bố mới bắt con phải xuống bếp lấy chén, rửa chén, lấy chổi, quét nhà, lấy xe đạp, đi học, chứ bố không có chở con nữa. Con lớn rồi, con đủ sức đi được rồi. Nhiều khi những người làm cha làm mẹ mình quá sức bao bọc con của mình, và cái bao bọc đó nó làm cho con mình không trưởng thành lên được. Rồi mình không có hướng dẫn dạy dỗ con của mình cho nó thấu tình đạt lý. Mình chỉ một là lệnh từ trên xuống, hai đứa xuống kia quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống đó, quỳ xuống. Tự nhiên nó chả biết gì, cái phải bắt nó quỳ xuống nó cứ phải quỳ thôi. Chứ nó biết làm gì, bố nó bắt mà mẹ nó bắt mà sao nó không quỳ được. Mà con có vui không?
Dạ không.
Con có tức không?
Dạ có.
Rõ ràng một đứa không vui, một đứa tức vì bố nó tự nhiên phải bắt nó quỳ. Đâu có hiểu bắt chạp gì. Mày có biết là mày thế nọ, mày có biết là thế nọ, mày có biết là thế kia không, mày có biết là thế nọ, mày có biết là thế kia không. Dạy con mình mà cứ mày với tao thì làm sao mà nó nghe được, thưa anh chị em. Bố xin lỗi con, lúc nãy bố đóng quá, con đứng lên đi. Mẹ xin lỗi con, lúc nãy mẹ hơi giận, mẹ la con không phải lối, con đứng lên. Con còn giận mẹ không?
Dạ, hết rồi.
Con còn tức bố không?
Còn chút chút.
Mày vẫn còn tức chứ, thế không? Nếu mà nó nói được như vậy còn may, nếu mà nó nói được như vậy mình còn biết là nó còn tức. Còn nếu mà nó không dám nói, mày là con tao mà mày tức với tao à?
Dạ đâu.
Nó sợ rồi, bắt đầu nó sợ rồi, đâu dám nói nữa. Thế anh chị em thấy không? Vì thế khi mình giáo dục con của mình, không chỉ là những lệnh ở trên truyền xuống, hoặc là mình đứng mình chỉ tay năm ngón đi ra mua cho bố xì rượu, đi lấy bộ bài đó cho mẹ đánh bài, có làm không?
Dạ không.
Hả?
Dạ không.
Tại sao con không làm?
Tại vì đó là điều sai.
Quá, wow, cho vào trong bó tay thưa anh chị em. Đi mua rượu cho bố nhậu không?
Dạ không.
Tại sao mẹ không đi?
Vì cái đó là chắc có hại.
Hả?
Vì cái đó có hại cho sức khỏe.
Có hại cho sức khỏe, hại cho bố mày chứ hại cho mày, sao mày không mua?
Tại ba xỉn thì ba sẽ đánh.
Cho vào trong bó tay thưa anh chị em. Thưa anh chị em, con cái của chúng ta ngày hôm nay giỏi lắm. Nó có lý luận đàng hoàng, nó có suy nghĩ, nó được giáo dục, nó biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái. Mình có ở trên, mình cứ áp đặt là cứ ở trên là đúng, chưa chắc. Ở trên mà không cầu nguyện, ở trên mà không xin thánh thần soi sáng, ở trên mà không dạy dỗ con mình theo tiếng nói của Thiên Chúa, theo lời của Chúa, thì xin lỗi, ở trên nên suy nghĩ lại. Ở trên đây có thể là cha mẹ, là ông bà, là bề trên, là những người chủ chăn. Phải suy nghĩ lại coi thực sự mình có cầu nguyện liên lỉ như Thánh Phaolô nói hay không. Phải cầu nguyện để coi mình có để thánh thần soi sáng hướng dẫn mình hay không. Và cầu nguyện để coi mình có thực hiện đúng lời của Chúa, để khi mình dạy dỗ hướng dẫn con cái, con chiên, học trò của mình hay không. Nếu làm được như vậy, ngày hôm nay, ngày mùng 2 Tết, kính nhớ ông bà tổ tiên, những người sinh thành, những người dưỡng dục nên mình, trong đó có cả những người cha tinh thần của mình,
những người mục tử của mình, những giám mục, linh mục, tu sĩ, ngay cả những người thầy cô của mình nữa, cũng là những người không có sinh ra mình về mặt thể xác, nhưng mà sinh ra mình về mặt thiêng liêng, về mặt tinh thần, để ngày hôm nay mình mới có thể có được ngày hôm nay như thế này. Cha mẹ sinh ra con cái về mặt thể xác, nhưng mà đó là món quà mà Thiên Chúa trao ban. Thì người làm cha làm mẹ hãy làm sao trân trọng cái món quà ấy, để cho món quà ấy thực sự là một món quà, chứ không trở thành một tai họa cho cộng đoàn, cho xã hội, cho thế giới. Thưa anh chị em, trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ rất là nặng. Trách nhiệm của những người mục tử, những người thầy, những người cô rất là nặng. Vì thế cần phải cầu nguyện không ngừng, cần phải lắng nghe tiếng Chúa nói, cần phải để cho thần khí soi sáng hướng dẫn mình, chứ không để cho cái quyền lực ở trên mình lấn át trên người khác, chứ không để cho cái tự ái của mình đè bẹp người khác, và càng không nên để cho cái nóng giận của mình áp đặt lấn át hết người khác, mà không lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng nói của Thánh Thần. Nhiều khi tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng nói của Thánh Thần nơi những đứa con, nơi những con chiên, nơi những học trò của mình không chừng. Và ngược lại, thưa anh chị em, những người làm con, làm học trò, làm cháu, chúng con ngày hôm nay nếu phải nói gì với cha mẹ chúng con, với ông bà cha mẹ chúng con, thì con nói lời cảm ơn, lời biết ơn như thế nào?
Con cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, để con nên người và dạy dỗ con trở thành một người con biết vâng lời bố mẹ và người học trò biết vâng lời thầy cô.
Cha mà làm cha đi mà thấy nghe được con mà nói như thế này, con thấy cũng sướng như là ông bố con đang ngồi dưới kia kìa. Còn con nếu phải nói lời xin lỗi với bố mẹ của con, với ông bà của con, thì con ngày hôm nay mùng 2 Tết con nói lời xin lỗi như thế nào vì đã làm phiền lòng bố mẹ ông bà?
Con xin lỗi ba mẹ và ông bà vì những lỗi lầm mà con đã làm khiến cho ba mẹ và ông bà phải buồn lòng.
Và bây giờ con hứa điều gì?
Con hứa sẽ chừa bỏ những tật xấu đó để trở nên người tốt hơn.
Đấy thưa chị em, nếu mà trong gia đình của chúng ta có một cái sự đối thoại, có sự gần gũi như vậy, những người làm cha làm mẹ không chỉ là cha là mẹ, nhưng còn là anh là chị, và nhất là bạn của con của mình, để nó có thể gần gũi với mình, nó có thể nói chuyện với mình, nó có thể tâm sự với mình như những người bạn. Vì nếu nó không nói được với cha với mẹ như những người bạn, nó sẽ chạy ra nó nói chuyện với những thằng bạn đầu đường xó chợ, nó sẽ chạy ra nó nói chuyện với những con hư thân mất nết, rồi nó sẽ theo bạn bè xấu, theo những đứa xấu, nó bỏ cha bỏ mẹ. Mà người cha người mẹ thì không hiểu, không gần con của mình, không đến với nó, mà lúc nào cũng bắt nó phải đến với mình. Chúa Giêsu nói là ta đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Đôi khi cha mẹ, đôi khi những mục tử, đôi khi thầy cô, đôi khi bề trên phải là người phải đi xuống, chứ phải lúc nào cũng bắt ở dưới phải ngước đầu lên, phải ngẩng đầu lên. Tại sao mà không bước xuống dưới này nè, mà gần với nó, đứng mãi ở trên nó làm cái gì? Thôi con ơi, con xuống đây với cha, gần gũi với nhau như thế này nè. Thưa chị em, có gần gũi không? Muốn xuống nữa không? Muốn xuống nữa không? Xuống nữa đi con, xuống nữa đi con, muốn xuống nữa không? Anh chị em có thấy gần gũi không? Có thấy thân thương không? Thì chào nhau một chặt tay thật lớn coi thưa anh chị em. Thì nếu mà những người làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, làm sơ làm thầy, làm cha làm cụ, làm bề trên bề ngang gì đó, mà đến được với con của mình, đến được với người bề dưới của mình, phải xuống với họ, phải cúi xuống, quay bài hát gì đó, cúi xuống thật gần nữa, phải xuống thật gần như là Đức Giêsu ngày từ trời cao, mà không ở trên trời cao đó mà chỉ tay năm ngón, không ở trên trời cao đó mà ra lệnh, không ở
ở trên trời cao đó bắt người ta phải suy sụp bái lạy, nhưng mà bỏ tất cả vinh quang của trời cao ấy mà vì lòng thương xót nhân loại lỗi lầm này, ngay lúc ta còn là tội nhân thì đã xuống để mà làm bạn với những người thu thuế và kẻ tội lỗi, đồng bàn với những người tội lỗi và nói chuyện với những cô gái điếm nữa ở bên bờ giếng đấy, rồi để cho cái cô ấy cúi xuống mà lau chân, rửa chân mình bằng nước mắt, rồi lấy tóc mà lau, không có ngại ngần người ta nói gì cả, không có ngại ngần là người ta đàm tiếu, người ta sầm xì rồi ca. Đây chúng ta phải chấp nhận như vậy. Đôi khi người làm cha làm mẹ phải hạ mình xuống để gần với con mình. Những người bề trên, những người mục tử phải hạ mình xuống để mà nâng người dưới, nâng những con chiên của mình, thậm chí phải vác nó lên vai, giống như biểu tượng năm thánh lòng thương xót đấy. Đó, thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta đứng giàu lòng thương xót. Cái chữ thương xót ấy, nguyên ngữ nó là chữ dạ mẹ. Người mẹ mà thương yêu đứa con ngay từ trong bụng của mình mà mang nặng đẻ đau rứt ruột ra để mà nuôi đứa con nó như thế nào, thì cái hình ảnh đó là hình ảnh của lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta như vậy. Khi ta thấy được tình yêu của cha của mẹ, khi ta thấy tình yêu của ông của bà, khi ta thấy được tình thương của cha, của sư, của thầy, của cô, của những người bề trên, thì những cái hình ảnh đó, những cái cách thể hiện yêu thương đó làm cho ta càng ngày càng nhận ra một Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang hiện diện cụ thể nơi người cha, người mẹ, người thầy, người cô, ông cha, bà sơ, những đấng bậc có quyền cao chức trọng mà gần gũi với người dân, gần gũi với con chiên, gần gũi với con cháu mình, để cho những đứa con ấy, mặc dù nó có thể hư thân mất nết, mặc dù nó có thể giang hồ tứ chiến, nhưng tấm lòng thương xót của Thiên Chúa qua người cha, qua người mẹ, qua linh mục, qua tu sĩ, qua các bậc bề trên, làm cho những đứa con hoang đàng ấy nhận ra lòng thương xót của Chúa mà quay trở về. Lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua những người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, làm cha, làm thầy, làm bề trên, làm những đấng bậc trong giáo hội. Làm sao cho con chiên bổn đạo, làm sao cho những đứa con trong gia đình phải nhận ra lòng thương xót của Chúa qua những đấng bậc ấy, qua những người vị vọng ấy, qua những bậc sinh thành ấy, qua những bậc dưỡng dục ấy, qua những mục tử ấy. Thưa anh chị em, có như thế thì những đứa con ấy mới quay trở về với gia đình, quay trở về với cộng đoàn giáo xứ, quay trở về cộng đoàn dòng tu mà tin nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa thể hiện qua những người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, làm cha xứ, làm cha phó, làm linh mục, làm tu sĩ, làm bề trên, làm những người có chức quyền trong giáo hội. Cầu nguyện cho nhau để mỗi người thể hiện được khuôn mặt, thể hiện được dung nhan của một Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, thể hiện được khuôn mặt dịu hiền của một Thiên Chúa là người mẹ âu yếm chăm sóc đoàn con của mình. Mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên và hát chung với nhau một bài cầu cho cha mẹ.
Em thân mến, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những ước nguyện phát xuất từ tâm hồn của chúng ta, những người con hướng đến ông bà cha mẹ tổ tiên của mình, những người con hiệp thông với nhau trong thánh lễ mùng hai Tết để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Xin Chúa đứng lại Cha giàu lòng thương xót đón nhận tất cả những ước nguyện đấy. Xin Chúa đưa các ngài về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện của chúng con dâng lên Chúa trong ngày đầu năm. Xin Chúa thương đón nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.